Nhị nữ dám trêu chọc Tư Đồ thừa tướng như thế, chắc chắn cái người mà nàng đặt cho biệt danh là Đại Biến Thái sẽ không tha cho nàng. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ. Truyện được phát trên trang web 2viblog.com. Chương 32. Hai lần đến Đan Mai Lâu đòi vé. Sau khi từ chỗ Phù Dung tỷ tỷ biết được tình hình thực tế, lòng ta trĩu nặng. Bất quá đến tối ngủ trọn một giấc, tỉnh dậy lại thấy vui vẻ, bởi vì ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Ha ha, tiểu quan quán cả nước kia đều thuộc Linh Sơn, đối với ta mà nói ngược lại là một tên rất tốt nha. Trưởng lão kia còn không biết ta đã biết bọn họ đang gạt ta. Nếu không phải nhờ Phù Dung tỷ tỷ, có thể vĩnh viễn ta cũng không hay biết gì. Điều bây giờ ta muốn làm chính là vui vẻ mà thưởng ngoạn trai đẹp. Có cơ hội liên lạc với Dương Chi Hách, sẽ bàn bạc lại cụ thể làm sao khai đao triệt hạ mấy trưởng lão này. Chỉ còn một ngày nữa là đại hội thi hoa cúc sẽ được cử hành. Ta hỏi tiểu nhị trong quán: Tiểu nhị, muốn đến xem đại hội thưởng cúc phải đi như thế nào?
Cô nương có vé xem thi sao?
Tiểu nhị nhìn ta hơi chần chừ rồi hỏi ngược lại. Vé xem thi? Ta hiểu rõ. Ha ha, cũng không hổ là xuyên không tiền bối, thưởng cúc đồng thời cũng không quên kiếm tiền. Vậy nơi nào có bán? Ta muốn đi mua hai vé. Ta hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị lắc đầu, ánh mắt cho chút khoa trương, nói:
Bây giờ mới nghĩ đi mua vé, thật tắc trách. Cô nương, chỉ sợ ngay cả vé xem mấy vòng đấu lại cũng không còn nữa là.
Vé này khó mua đến vậy hay sao?
Vậy mà cũng hỏi, tuân nam mỹ nữ khắp cả nước đều tới. Người muốn xem đông đến mức nào, trận đấu ngày mai, hôm nay đoán chừng dù trả giá cao đến mấy cũng mua không nổi vé đâu.
Tiểu nhị lắc đầu.
Nhưng mà...
Tiểu nhị nhìn trái nhìn phải một hồi, ghé sát bên tai ta, giả vờ thần bí thì thào:
Ta có cửa sao?
Tiểu nhị đắc ý, nhướng đôi lông mày ra vẻ tự hào. Cái gì cửa sao? Ta phối hợp với tiểu nhị, cũng làm vẻ thần bí hỏi.
Đàn Mai Lâu.
Tiểu nhị tiếp tục thần bí. Đàn Mai Lâu?
Đúng, tiểu hoàng quán lớn nhất kinh thành, một trong các chủ trì đại hội thưởng cúc. Ta cho người biết ha, anh của con dâu của cậu của đệ đệ của cháu ta làm trong Đan Mai Lâu, hắn có thể giúp chúng ta len lén đi vào.
Anh của con dâu của cậu của đệ đệ của cháu ngươi là tiểu hoàng trong Đan Mai Lâu? Ta giả vờ kinh ngạc. Vậy không phải xem như là người của ta sao?
Không phải, hắn làm người hầu riêng ở trong đó.
Ta mém xỉu. Vậy hắn làm sao có vé xem? Ta tiếp tục vẻ thần bí hỏi.
Ta đâu có nói hắn có thể cho chúng ta vé xem, nhưng hắn có thể lén đưa chúng ta vào.
Tiểu nhị kiêu ngạo nói. Như thế nào lén đi vào? Ta hỏi. Tiểu nhị vẫy vẫy tay, ý bảo lại gần thêm một chút.
Người hóa trang thành tên sai vặt trước, sau đó đi theo phía sau anh của con dâu của cậu của đệ đệ của cháu ta. Chờ lúc trận đó bắt đầu rồi, anh của con dâu của cậu của đệ đệ của cháu ta sẽ đem bọn ngươi từng bước đi vào. Người có thể theo vào không có nhiều, danh sách có hạn. Nếu người muốn đi, ta danh sách này 12 bạc liền tặng cho ngươi, như thế nào?
Nói xong, Dương Dương tự đắc nhìn ta. Toàn bộ quá trình thi đều đi xem? Ta lại hỏi.
Tiểu nhị lắc đầu. Ta chỉ cho người xem đấu vòng loại thôi, trận chung kết chính bản thân ta cũng muốn xem, bao nhiêu tiền cũng không cho. Thế nào, muốn hay không muốn? Cơ hội này chỉ cần 12 bạc.
Sao?
Không cần, tự ta đi tìm Đan Mai Lâu đòi vé.
Dứt lời, gọi Tiểu Lôi cùng Tiểu Chu Tước đi về hướng tổ chức thi.
Khốn kiếp, đúng là điên mà, đến Đan Mai Lâu đòi vé hả? Người trời bị đánh bay ra đến đây đi.
Tiểu nhị nhìn theo bóng lưng ta phỉ nhổ. Nơi tổ chức đại hội thi hoa cúc, một lão loli, một ngụy loli, cộng thêm một con chim loli hoa lệ xuất hiện ở cửa đại kỳ môn. Chú thích: Loli là từ chỉ các nhân vật có ngoại hình hoặc tính cách giống các bé gái từ 12 tuổi trở xuống. Hết chú thích. Gã sai vặt trong cửa,
Ánh mắt đầu tiên đảo qua ta, sau đó lướt qua nhìn Tiểu Lôi. Lập tức hai mắt phát quang, ân cần chạy xuống hỏi:
"Hai vị tới bảo dạch này gặp, mời đi bên này."
Vừa nói vừa khom người chìa tay ra dẫn đường. "Chúng ta không đến báo danh." Ta nghiêm túc trả lời. "Ngươi gọi quản sự đang mai lâu bên trong ra đây, ta tìm hắn." Gã sai vặt trong cửa nghi hoặc nhìn chúng ta, lại hỏi:
"Xin hỏi các người có chuyện gì?"
"Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, chú Tâm đi thông báo là được." Tiểu Lôi thấy gã sai vặt kia chậm chạp không chịu đi, thay ta trả lời:
"Chúng ta tới tìm Đan Mai Lâu, muốn có vé xem thi."
Gã sai vặt kia liếc mắt nhìn chúng ta như nhìn sinh vật lạ, sau đó phe phẩy đầu đi vào cửa. Một lát sau, Tiểu Chu Tước đột nhiên la lên:
"Chạy mắt, bọn họ thả chó!"
Tiểu Chu Tước vừa dứt lời, cửa đại môn đã bật mở, mấy con chó lớn xông vọt ra, lao về phía chúng ta. Ta kéo Tiểu Lôi quay đầu bỏ chạy. "Ta phỉ, Đan không tự nhiên là thả chó." Bởi vì dắt theo Tiểu Lôi, ta không dùng đường mạt kế. Mấy con chó kia càng đuổi càng hung hăng, một mực đuổi theo chúng ta về đến khách sạn. Điếm Tiểu Nhị thấy chúng ta bị chó rượt chạy về, đắc ý cười to:
"Ta nói các người đúng là bị thần kinh mà, chạy đi tìm Đan Mai Lâu đội vét. Thế nào, đừng lo, đừng lo, 22, ta tặng cho ngươi."
Điếm Tiểu Nhị thấy chúng ta đòi vé không được, quyết định tăng giá. Ta không thèm nhìn hắn, kéo Tiểu Lôi trở về phòng. Điếm Tiểu Nhị không cam lòng, nhìn theo nói vọng vào cửa:
"Thật là không biết tốt xấu."
Vừa dứt lời, hậu viện liền truyền đến một tiếng vang thật lớn như sét đánh. Ngay sau đó, hậu viện lại truyền đến một chuỗi âm thanh ầm ầm vang vọng, rằng co chừng uống hết một chung trà mới chịu ngừng. Bốn phía an tĩnh trở lại. Sau đó, ta cùng Tiểu Lôi nghênh ngang từ trong phòng đi ra, một lần nữa đi về hội trường tổ chức thi đại hội thưởng cúc.
"Ai ai, các ngươi lại đi ra ngoài làm chi?"
Điếm Tiểu Nhị hỏi.
"Đòi vé."
Ta vẫn kiên định trả lời. Tiểu Nhị một lần nữa đưa mắt nhìn theo chúng ta đi ra ngoài.
"Thật cũng là hai cái người điên."
Tiểu Nhị vừa lắc đầu vừa đi về phía hậu viện, muốn xem tiếng vang vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Một lát sau, cả khách sạn chỉ nghe thấy Điếm Tiểu Nhị thất thanh kêu thét lên sợ hãi:
Chữ Nghĩ à, hậu viện biến thành mấy hố to rồi."
Lại nói phía bên kia, ta cùng Tiểu Lôi một lần nữa đứng ở trước cửa hội trường tổ chức đại hội thưởng cúc. Người trong cửa vẫn là cái gã sai vặt ban nãy. Ta không khách khí, một lần nữa ra lệnh cho hắn:
"Kêu người quản sự đang mai lâu bên trong ra đây."
Gã sai vặt trong cửa vẫn lắc đầu như trước, thở dài:
"Ai, người trông đẹp như vậy, đáng tiếc lại bị điên."
Vừa lắc đầu vừa quay vào đại môn. Một lát sau, Tiểu Chu Tước lại lần nữa la lên:
"Tới rồi, Tiểu Lôi."
"Vâng." Tiểu Lôi lập tức đứng trước mặt ta.
"Hãy xem đây, tiên nhân hợp nhất."
Mấy con chó lớn vừa vọt ra đã nhếch miệng nhe răng, lao bổ về phía chúng ta. Ta ngắm vị trí thật chuẩn, nhẹ nhàng bóp nhẹ cái mông nhỏ của Tiểu Lôi. Anh, một tia sấm sét đánh ngay trước mặt lũ chó kia. Mấy con chó lớn gương mấy con mắt to trợn tròn sợ hãi, lòng chó trên người tất thảy đều dựng đứng. Anh, lại một tia sét theo đến. Lũ chó đang sợ hãi đến choáng váng, lúc này mới kịp phản ứng, nhào nhào còng đuôi chạy trốn. Ta đổi lại vị trí, nhẹ nhàng bóp mông Tiểu Lôi, sấm sét liền theo phương hướng lũ chó chạy trốn mà đánh bổ xuống. Vừa rồi ta và Tiểu Lôi ở khách sạn đã thử nghiệm qua, nếu lấy hoa cúc của Tiểu Lôi làm tâm, ta bóp chỗ nào cách tâm bao nhiêu, sấm sét cũng lập tức bổ xuống đất đúng chỗ cách ta bấy nhiêu. Vì vậy Lôi Thần hạ bùa chú trên người Tiểu Lôi đã bị ta đảo ngược lại lợi dụng. Vũ khí bí mật siêu cấp, Tiểu Lôi giáng thiên lôi đánh chết ngươi. Cứ như vậy hoa lệ mà thành. Chờ cho lũ chó trốn ra khỏi phạm vi sét đánh, ta lại làm một tia sét đánh xuống trước mặt gã sai vặt trong cửa nãy giờ vẫn đang ngây người đứng nhìn.
Ý, còn đứng đó ngay ngốc, nhanh đi gọi quản sự đang mai lâu lại đây.
Gã sai vặt trong cửa ù té chạy vào thông báo. Chỉ chốc lát, một đại thúc cỡ trung niên gấp gáp đi ra, nhìn thấy ta cùng Tiểu Lôi đứng trước cửa, mặt mày lộ vẻ nghi hoặc. Ta đem tín vật của Huyền Vũ Đường giơ ra, một khối ngọc bội đại biểu cho trưởng lão của Huyền Vũ Đường. Trước khi xuống núi ta đã thuận tay mang theo. Đại thúc kia vừa thấy ngọc bội, mặt liền biến sắc, cau mày, ánh mắt càng nghi ngờ nhìn ta đánh giá. Ta nổi giận, thế nào, cả tính vật của trưởng lão Huyền Vũ Đường cũng nhận không ra? Đại thúc trung niên kia lại đánh giá ta một phen, sau đó nhìn về phía Tiểu Lôi, đột nhiên như bừng tỉnh, ánh mắt lay động, suy nghĩ đắn đo một hồi, rồi bước nhanh đến trước mặt Tiểu Lôi, quỳ xuống nói, cùng ngền thánh nữ.
Ngọc bội trên người ta là thật nha, vậy mà lại bãi dưới tay một nam nhân, ngươi nói xem, làm sao chịu nổi đây?
Ta không phải, Tiểu Lôi còn chưa nói xong, đại thúc kia đã làm như thấu hiểu rồi. À, thánh nữ không muốn người khác biết thân phận của ngài, ta hiểu được, mau, mời vào trong trước đã.
Dứt lời, đón lấy Tiểu Lôi đi vào. Ta mới là thánh nữ, ta còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Lôi kéo đi vào cửa.
Gã sai vặt trong cửa lúc nãy cũng theo ra, mặc dù không nghe rõ chúng ta nói cái gì, nhưng thấy đại thúc trung niên tự nhiên quỳ xuống vái Tiểu Lôi thì lập tức hóa đá tại chỗ. Ta bất đắc dĩ theo Tiểu Lôi vào cửa, đại thúc đưa Tiểu Lôi tới một đại sảnh xa hoa, sau đó nói với ta mời vào phòng nhỏ bên kia ngồi chờ. Chỉ lát sau đã có người lại phân phó ta, nói là đưa ta đến ở chung phòng với thánh nữ. Sau khi ta dọn dẹp phòng một chút xong, bèn nằm trên giường vừa chờ Tiểu Lôi về, vừa tranh thủ chợp mắt một chút. Không rõ bao lâu, chợt thấy có tiếng đẩy cửa, có lẽ là Tiểu Lôi đã về. Ta từ từ nhắm mắt lại miễn cưỡng hỏi, thế nào, có lấy được vé không? Có thấy mỹ nam nào đẹp trai không hả? Còn nữa, Dương Chi Hách cái tên béo phệ kia có tới hay không? Ta chờ lúc lâu cũng không nghe Tiểu Lôi trả lời, mở mắt ra, quay đầu lại nhìn. Một đám người cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mắt ta, đứng đầu chính là cái tên mặt mũi xanh mét, Dương Chi Hách. Tiểu Lôi đang rất ngượng ngùng lẫn bất an đứng một bên, còn cái tên đại thúc trung niên kia đứng ở một bên. Ta nhảy xuống giường, ngượng ngùng quay qua cười một cái với Dương Chi Hách, sau đó trợn mắt nhìn Tiểu Lôi đang đứng bên cạnh hắn. Thấy ta đứng lên, ngoại trừ Tiểu Lôi cùng Dương Chi Hách, mọi người còn lại đều đồng loạt quỳ xuống. Đàn mày lầu cùng ngên thánh nữ đại giá quang lâm.
Ách, các ngươi lùi xuống trước đi.
Ta không tự nhiên phân phó.
Người vừa mới gọi cái gì?
Chờ mọi người lui ra xong, Dương Chi Hách mới bắt đầu phát tác.
Tiểu Dương à, bớt giận. Ha ha, ha ha, người sao đã ở đây hả?
Ta cố gắng vụng về lảng sang chuyện khác. Mặt Dương Chi Hách âm u nhìn ta, cuối cùng quỳ gối.
Những lời này phải là ta hỏi người mới đúng. Người không phải đang trên đường đi kinh thành hay sao? Còn nữa, hộ tống của người đâu?
Chạy trốn.
Ta nhỏ giọng trả lời.
Chạy trốn? Nhiều người trong nom như vậy mà ngươi vẫn có thể chạy trốn?
Đồng chí Tiểu Dương nhìn ta từ trên xuống dưới.
Ách, kỳ thật là vì ta bất cẩn đắc tội với thừa tướng đại nhân, sau đó tự trốn ra được.
Ta cười mỉa.
Thừa tướng đại nhân, tứ đồ dực.
Đồng chí Tiểu Dương sắc mặt xa sầm. Ta gật đầu.
Người làm sao lại đắc tội với hắn?
Cái này ta nói không nên lời. Chuyện này Tiểu Dương à, ngươi có biết nếu bất cẩn đắc tội thừa tướng đại nhân sẽ có hậu quả gì hay không?
Ta yếu ớt hỏi.
Tình hình chung là không có khả năng sống sót, nhưng cũng cần xem ngươi chọc hắn giận tới mức nào. Nếu không phải quá lợi hại, có lẽ cũng không đến nỗi phải chết đâu. Ngươi rốt cuộc đã đắc tội hắn thế nào?
Đồng chí Tiểu Dương hỏi.
Ta thuốc hắn.
Ta trả lời.
Bỏ thuốc, thuốc sổ, giống như ta lần trước hả?
Đồng chí Tiểu Dương từ mặt xám chuyển sang trắng bệch.
Không phải.
Ta lắc đầu tiếp tục trả lời.
Không phải thuốc gì quá lợi hại, hơn nữa thuốc cũng chỉ có tác dụng trong 2 canh giờ.
Sao, đó là thuốc gì?
Đồng chí Tiểu Dương sắc mặt tươi lên một ít.
Là mê dược.
Ta nhỏ giọng trả lời. Đồng chí Tiểu Dương té ngã tại chỗ.
Lá gan của người cũng lớn thật nha, từ đồ vật mà người cũng dám hạ thủ.
Đồng chí Tiểu Dương khó nhọc đứng lên nhìn ta khinh bỉ. Ta thành khẩn tiếp nhận sự khinh bỉ của hắn, tiếp tục nói.
Ta cũng chỉ là không cẩn thận thôi, thật ra ta vẫn chưa có làm gì hết nha.
Người thật sự cái gì cũng không làm?
Đồng chí Tiểu Dương không tin.
Ta cũng chỉ mới đem quần áo của hắn lột sạch thôi.
Sắc mặt đồng chí Tiểu Dương mới vừa hơi hơi tươi lên, được một tí lại lần nữa xám xịt.
Sau đó trói hắn vào thành giường trong xe.
Ta yếu đuối nói tiếp.
mặt đồng chí Tiểu Dương từ xám biến thành xanh mét. Cuối cùng lúc chạy trốn còn nhân tiện mang theo cả quần áo của hắn.
Ta cuối cùng cũng kể xong. Mặt đồng chí Tiểu Dương rốt cuộc thành công biến thành đen thui.
Người,
gương mặt xám đen của đồng chí Tiểu Dương co quắp lại, nhìn ta không thể tin được, sau đó đột nhiên lại cười.
Khá lắm, ta phục ngươi, ngươi thật quá lợi hại. Từ đồ tiểu tử kia, cả đời cũng chưa bị ai đối xử như vậy. Vậy ra, ta không phải là thảm nhất, có người bị người trời thảm hại hơn ta. Ta cười đến vỡ bụng mất.
Đồng chí Tiểu Dương gặp người, ôm bụng mà cười.
Mắc cười đến vậy sao?
Người tốt nhất không để hắn bắt được, nếu không ta đoán chừng người sống cũng không bằng chết đó.
Đồng chí Tiểu Dương vất vả lắm mới ngưng cười được, nói với ta.
Sống không bằng chết, đầu ta đầy mồ hôi lạnh. Vậy Tiểu Dương?
Cái gì?
Ngươi không phải là đệ nhất sát thủ của Huyền Vũ Đường sao? Ngươi có thể ám sát hắn không?
Ta ngập tràn hy vọng nhìn Dương Chi Hách.
Trên đời này rất nhiều người muốn giết Từ Đồ Dực, nếu ta có thể giết hắn, hắn cũng không còn sống được đến hôm nay.
Đồng chí Tiểu Dương lắc đầu. Nhưng người có lẽ hắn sẽ tha cho người một mạng.
Đồng chí Tiểu Dương thấp giọng thì thào, như tự nói với chính mình. Cái gì?
Ta không nghe rõ được hắn nói cái gì.
Không có gì, người sau này cố gắng đừng tiếp xúc với hắn nữa.
Tiếp xúc? Không đâu, ta thấy là bỏ chạy liền. Tiểu Dương, ngươi không ở Linh Sơn giúp ta quản lý Huyền Vũ Đường, chạy đến đây đấu cái gì?
Đến phiên ta hỏi ngược lại đồng chí Tiểu Dương. Đồng chí Tiểu Dương ngẩng cao đầu ngạo mạn, ngập tràn khí phách, nói:
đó chính là công việc của ta, là một người rất tín nghiệp.
Xì. Các bạn đang nghe chuyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui. Chương 33. Đắc tội đại biến thái bị cuốn thành con nhộng. Ngày thứ hai diễn ra trận đấu của đại hội thưởng cúc, ta cũng không được xem. Đó là bởi vì vào lúc khai mạc, ta lại phát hiện được hai sự kiện. Chuyện thứ nhất, giữa lúc đang làm lễ khai mạc, công bố các cấp giải thưởng, Tiểu Lôi đột nhiên kích động chỉ vào phần thưởng hạng nhất. Đó là một cái cúp có nạm một viên ngọc châu rất lớn, màu nâu tròn xoe, kề tai ta nói:
Tỷ tỷ, cái kia chính là Nguyệt Quang Châu.
Ngươi chắc chứ?
Ừ, không sai đâu.
Vì vậy ta xoay người, cầm tay Dương Chi Hách bên cạnh, đang muốn phân phó hắn nhất định phải đoạt được giải nhất, thì ta phát hiện ra chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai, đúng lúc ta cầm tay Dương Chi Hách, một áp lực vô hình quen thuộc mang theo áp suất lớn từ phía trước bước đến. Theo bản năng, ta xoay qua nhìn lại, đã thấy đại biến thái đang hòa ái nhìn ta. Vì vậy ta chỉ kịp nói với Dương Chi Hách hai câu:
Tiểu Lôi tạm thời giao cho ngươi, giúp ta đoạt được viên đại châu trên chiếc cúp hạng nhất kia.
Sau đó xoay người bỏ chạy. Trong hội trường chật kín người, ta không thể thi triển mặt kế được. Vừa lúc ta thật vất vả mới rời khỏi được sân thi đấu thì đã bị Thanh Y chặn đường.
Hí, đã lâu không gặp.
Ta ngượng ngùng chào hỏi Thanh Y, thuận tiện quan sát tìm đường tháo chạy. Thanh Y nhìn ta không nói, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bản mặt sắc kia hơi giật giật. Ai, bạn học Thanh Y, bây giờ sao lại càng ngày càng dễ mất bình tĩnh như thế?
Người còn cho rằng có thể trốn thoát nữa không?
Giọng nói của đại biến thái từ phía sau truyền đến, ta rùng mình một cái. Sau đó ta thi triển mặt kế, ngay trước mắt Thanh Y cùng đại biến thái liền chạy thoát. Đại biến thái nhanh chóng đuổi theo, nhưng trước sau cũng chỉ có thể duy trì một khoảng cách nhất định, mà cái này cũng thật lợi hại nha. Ta chạy được chừng hơn một canh giờ, đại biến thái vốn đuổi theo phía sau, cuối cùng không còn thấy bóng dáng. Để cho chắc ăn, ta lại chạy tiếp một canh giờ nữa mới dừng lại nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi một lát mới quyết định, lén lén chạy trở về. Tục ngữ nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hơn nữa, ta còn cố ý đánh một vòng, lại chạy ba canh giờ nữa mới trở lại nơi tổ chức đại hội thưởng cúc. Thành Y đã không còn ở đây, cũng không thấy bóng dáng đại biến thái đâu nữa. Ta vỗ vỗ ngực, dự định trở về tìm Tiểu Lôi cùng Dương Chi Hách. Trước cửa hội trường, thoáng nhìn thấy một bóng nhìn quen thuộc. Lục Vĩ Nam,
Lục Sư Huynh,
ta mừng rỡ gọi,
Thật tốt quá, có Lục Mỹ Nam ở đây thì không cần sợ đã biến thái tới giết nữa. Lục Mỹ Nam nghe tiếng ta gọi ầm ĩ, quay đầu lại nhìn đã thấy ta đang chạy tới gần. Đầu tiên hơi chút sửng sốt, sau đó lại mỉm cười với ta.
Lục sư huynh, ngươi sao đã đến đây? Ngươi cũng đến xem thi đấu hả?
Ta đã chạy đến trước mặt Lục Mỹ Nam. Lục Mỹ Nam không nói một lời, chỉ mỉm cười nhìn ta. Sau đó, đột nhiên, điểm huyệt đạo của ta. Ta lập tức không thể cử động, kỳ quái nhìn Lục Mỹ Nam.
Kinh công của nhị nữ thật khiến ta kinh ngạc nha.
Trước mắt là Lục Mỹ Nam đang nói chuyện với ta. Trong nháy mắt, ta liền hóa đá.
Cái giọng này là đại biến thái.
Tiếp theo, đại biến thái cắp nách mang ta đi.
Ui, đại biến thái.
Ta nhỏ giọng gọi, dù sao cũng đã trở mặt đến nước này rồi, ta cũng không thèm khách khí nữa. Đại biến thái vừa đi vừa nhướng mày.
Ngươi không cảm thấy vác ta đi như vậy rất dọa người sao?
Ta tận lực để tóc xả xuống che mặt, ngàn vạn lần không thể để mọi người qua đường đang vừa nhìn vừa chỉ trỏ kìa có thể nhận ra ta, sau này còn mặt mũi nào ha?
Sao, cùng lắm là mất mặt Lục sư huynh của người thôi.
Đại biến thái thậm chí còn mỉm cười. Ta đành phải ngoan ngoãn tiếp tục lắc lư trong cánh tay đại biến thái. Đại biến thái vác ta đi vào một khách sạn, xông thẳng lên lầu, qua khe tóc, ta nhìn thấy Thanh Y đang đứng trước cửa một gian phòng.
Hi, Thanh Y, chúng ta lại gặp mặt.
Ta chào hỏi, bất quá bởi vì tầm mắt có chút khác biệt nên ta chỉ có thể nhìn thấy chân hắn. Không biết cái bản mặt sắc của hắn có đang co rúm lại hay không.
Lùi ra đi.
Đại biến thái ra lệnh cho Thanh Y, sau đó vẫn vác theo ta đẩy cửa phòng đi vào. Lúc chỉ còn cách giường khoảng 2-3 thước, đại biến thái vùng tay, ném ta thẳng lên giường. Vì bị điểm huyệt, người ta cứng đơ, đầu và lưng cứ vậy rơi bịch xuống giường, đau đến choáng váng mặt mày.
Đại biến thái nhà ngươi, đi thêm một chút sẽ chết sao?
Nhị nữ nói xem, ta xử phạt ngươi như thế nào đây?
Trong lúc ta còn đang choáng váng, đại biến thái đã bắt đầu cúi người, kề sát da mà hỏi.
Ta sai rồi. Ta thật đã sai rồi.
Ta chỉ còn biết dùng ánh mắt đáng yêu thiết tha nhìn hắn, hy vọng hắn có thể mềm lòng một chút, mặc dù khả năng xảy ra cơ hội này gần như bằng không.
Sao? Nhị nữ nói xem, ngươi lại sai chỗ nào?
Đại biến thái đưa tay, đầu tiên là vỗ vỗ mặt ta. Sau đó dùng sức bóp chặt hàm, vuốt ve viền mặt.
A ẩn âu ức ẩn e ui ối ớt ôi ôi ối ả ược.
Ta lần sau nhất định nghe ngươi nói hết lời rồi mới hạ dược. Lời vừa thốt ra, ta đã hận bản thân lỡ miệng, sao chưa kịp suy nghĩ mà đã nói ra rồi. Đại biến thái đang tràn ngập vui vẻ thoáng chốc trong ánh mắt lại hừng hực cháy lên liệt hỏa, càng dùng sức bóp chặt quai hàm ta.
Người nói cái gì?
Ông ấy, à ẩn ao ức ẩn ơi ấy gì? À ủng ông ấu ủa?
Không phải là lần sau bất luận ngươi nói cái gì ta cũng không bỏ thuốc nữa. Nói như vậy chắc không sai nữa ha. Nụ cười của đại biến thái có chút méo mó, ta có thể nhìn thấy ngọn lửa trong mắt hắn đang muốn phục ra ngoài.
Ngươi rất thích cởi y phục của người khác đúng không?
Đại biến thái thu hồi áp lực, cả khuôn mặt biến dạng méo mó vì tức giận ban nãy cũng sửa lại thành nguyên dạng tươi cười. Ta run run.
Không phải.
Ta còn chưa nói xong đã thấy đại biến thái hạ tay, phất một cái, chỉ nghe xoạt một tiếng, lớp áo ngoài của ta vinh quang ra đi.
Là không cần thô bạo như vậy chứ.
Đại biến thái đem áo ngoài của ta vứt xuống đất xong, cũng từ từ cởi tiếp lớp áo khoác.
Cái kia, không cần, thừa tướng đại nhân.
Được rồi, ta thừa nhận là ta khi ở thời hiện đại nói mấy lời thô bỉ hơi nhiều. Đại biến thái thoáng sửng sốt, đầu đầy vạch đen, tiếp tục cởi quần áo của ta.
Đến đây đi, không cần vì ta mà thương hoa tiếc ngọc.
Mặc dù ta biết tình huống bây giờ rất nguy cấp, nhưng tình cảnh thế này ta vẫn nhịn không được thốt ra lời kịch. Đại biến thái rốt cuộc cũng dừng tay, căm tức nhìn ta, sau đó chém vài cái, giải quyết lưu loát sạch sẽ, đến lớp vải cuối cùng che đậy thân thể ta cũng không còn. Người thật sự không thương tiếc à. Ta nhìn đại biến thái qua một màn từng lớp vải áo bị chém bay tán loạn. y phục này đắt tiền lắm đó, ta kháng nghị.
Đại biến thái cười lạnh, hắn không thèm nhìn ta, từ trong tay áo rút ra một cây ngân châm nhỏ dài. Đại biến thái từ từ mơn trớn ngân châm, ngân châm phản xạ ánh sáng, phát quang lấp lóa chiếu thẳng vào mắt ta.
Ngươi muốn làm cái gì?
Ta nuốt nước bọt, bắt đầu có chút sợ hãi. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Đại biến thái nhìn cây ngân châm, khóe miệng tà ác nhếch lên. Thấy thế, một dòng buốt lạnh chảy dọc sống lưng, loan ra cả người ta. Đại biến thái vừa nói xong, liền đem ngân châm cắm thẳng lên người ta.
Ngươi điểm, hết cười.
Một cơn ngứa ngáy từ tâm thất phát ra toàn thân, khiến ta cười như điên. Ta đã bị điểm huyệt không thể cử động, chỉ có thể vừa chảy nước mắt, vừa há miệng cười to. Cười đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng.
Ngươi, đừng,
ta nhổ vào, thế này so với việc bị trói lại rồi dùng lông chim cù vào gan bàn chân còn nhột gấp trăm lần nha, khó chịu gấp trăm lần. Ta đã cười thì không thể nói chuyện, nước mắt rơi đầy mặt. Đại biến thái nhìn ta bật cười, người hơi rung lên nhẹ nhẹ, ánh mắt đột nhiên ngưng thần. Sau đó, hắn cúi người phủ lấy người ta, đặt xuống cần cổ ta một nụ hôn, thuận tay cầm lấy ngân châm, rút ra. Ta rốt cuộc được giải phóng, bởi vì cười quá nhiều nên toàn thân mệt mỏi, lập tức sụi lơ. Trong khi đó, đại biến thái vẫn tinh tế, nhẹ nhàng hôn. Thân thể ta dần dần trầm tĩnh lại, tự nhiên mẫn cảm vô cùng, rất nhanh, hô hấp bắt đầu dồn dập. Đại biến thái điều chỉnh tư thế một chút, hai tay ôm lấy lưng ta nhẹ nâng lên, tiếp tục hôn xuống ngực. Thừa tướng đại nhân, bình yên vương đã chuẩn bị xong. Thanh y gõ cửa nói vọng vào. Đại biến thái chợt bừng tỉnh, thả ta xuống giường, hít một hơi thở sâu rồi đi ra. Đi được vài bước, quay đầu thấy ta trên người trống trơn, nằm vắt ngang trên giường. Nhíu mày rồi khẽ vung tay lên, cái màn giường bị hắn kéo rớt, phủ xuống người ta. Cái màn được đan bằng những sợi vải nhỏ gần như trong suốt, căn bản là không thể ngăn trở cảnh xuân. Đại biến thái lại trong mắt nhăn mày, hướng ra phía cửa phân phó thanh y. Chờ một chút. Đi lại gần ta, kéo hạ tấm màn giường, sau đó rút tấm lót giường dưới thân ta, cuốn như cuốn trẻ con, biến ta thành một con nhộng. Cuốn xong xuôi, đại biến thái còn rất cẩn thận dùng hai góc lót tấm giường cột trước ngực ta tạo thành hình nơ bướm. Đại biến thái lùi lại vài bước ngắm nghía kiệt tác của mình, lại lắc đầu, suy nghĩ một hồi, sau đó nhặt cái màn giường trên đất, lên vặn lại thành một sợi dây, cuốn mấy vòng quanh cán nhộng, treo lên xà lan. Cuối cùng cũng vừa lòng gật đầu, vỗ vỗ ta nói, nằm đây chờ ta. Rồi xoay người bỏ đi, ta chỉ còn biết bất bình, bất lực, bất nhìn theo hắn. Đại biến thái, đúng là ác thú mà. Lúc đại biến thái đi nhanh ra gần đến cửa, hình như đột nhiên nhớ ra cái gì, quay người lại nhặt tấm áo ngoài trên đất lên, tấm vải duy nhất không bị cắt xé tán loạn rồi bỏ đi. Đại biến thái, trò này là cho chút sáng kiến có được không? Học theo ta, ta khinh bỉ ngươi. Ta khóc không ra nước mắt. Bị dây dở cuốn thành từng vòng treo lên, bị điểm huyệt, còn bị cuốn thành con nhộng, mùi vị thật không phải là người. Toàn thân ta nhanh chóng tê rần, mất đi tri giác. Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng có tiếng mở cửa truyền lại. Ai, đây là cái thứ gì? Sao lại là giọng nói của Dương Chi Hách?